khu Central Sydney được xem như một chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử liên bang năm 2016. Và ở cả hai bên chiến tuyến, mỗi chính đảng đều có những ứng viên quan trọng. Đầu tiên, đó là ứng cử viên phe lao động của đơn vị bầu cử Barton. Bà Linda Burney hy vọng sẽ đoạt được chiếc ghế hiện do đảng tự do nắm giữ. Nếu thành công, bà sẽ trở thành phụ nữ thổ dân đầu tiên giữ một ghế trong Hạ viện. Bà Burney nói, nếu đắc cử, các vấn đề thổ dân sẽ được nhắc đến nhiều nhất trên chương trình nghị sự của bà.
Clearly the social justice issues. I mean,
rõ ràng là vấn đề công bằng xã hội. Ý tôi là làm thế nào mà các nhà tù có đầy các trẻ em thổ dân và người lớn thổ dân? 35% dân số trong nhà tù ở đất nước này là người thổ dân, khi chúng tôi chỉ chiếm có 4% dân số.
Full of Aboriginal people when we are only 4% of the population.
Những thay đổi ranh giới các đơn vị bầu cử năm ngoái có nghĩa là vùng Barton hiện được kỳ vọng trở thành một thành trì của lao động, với biên độ phỏng định với tự do là 5,4%. Chiếc ghế dân biểu Hạ viện tại đây đang được coi là một mất mát cho đảng tự do, khi dân biểu Nicola Vavaris chưa cam kết sẽ tranh cử. Bà Linda Burney cho biết, mục tiêu của bà là đưa vùng Barton trở lại vào tay lao động.
The issue of education, I think, is going to be a major
one. Đó là vấn đề về giáo dục. Tôi nghĩ rằng sẽ là một yếu tố quan trọng của cuộc bầu cử. Y tế cũng là một vấn đề. Chúng ta đã có bệnh viện St. George's, nhưng cũng có những vấn đề lớn về phát triển trên những mảnh đất còn bỏ trống, có rất nhiều phát triển, và sự phát triển có lẽ vượt xa các cơ sở hạ tầng.
Mặc dù có sự phân bổ lại ranh giới, hai đảng tự do và quốc gia vẫn chiếm ưu thế ở tiểu bang New South Wales với 27 ghế, trong khi lao động chỉ có 20. Đơn vị bầu cử Barton là một trong 4 chiếc ghế bấp bênh nhất ở Sydney. Và vùng thứ hai là vùng Banks. Ghế dân biểu vùng Banks do liên đảng giành được từ tay lao động sau 30 năm. Và tỷ lệ bấp bênh chỉ mong manh ở con số 2,1%. Sang đến đơn vị bầu cử thứ ba, ở vùng ngoại ô phía tây, vùng Lindsay, biên độ giữa hai bên là 3%. Và đơn vị thứ tư là đơn vị bầu cử Red, nằm ở bên trong ngoại ô phía Tây, có một biên độ là 4,2%. Phụ tá đa văn hóa sự vụ là ông Craig Lundy đã nắm chức dân biểu tại Red, một nơi nổi tiếng về sự đa dạng. Ông Lundy nhanh chóng thăng tiến trong đảng tự do, nhưng ông thừa nhận rằng sẽ không bảo đảm sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử liên bang lần này.
Sẽ không có gì thay đổi cả. Ý tôi là, chúng tôi đã đắc cử vào năm 2013 và chúng tôi đã vận động không ngừng nghỉ trong 2 năm rưỡi. Quý vị biết đấy, khi ngồi trên một chiếc ghế bấp bênh thì không có nhiều lựa chọn. Chúng tôi phải làm bất cứ điều gì để đứng vững trong thời gian 3 năm và tôi sẽ làm điều đó.
Cũng nên nhắc lại, đơn vị Red là thành trì của phe lao động cho đến khi Greg Landy đắc cử trong một loạt chiến thắng vang dội khi Tony Abbott làm thủ tướng vào năm 2013. Việc phân phối lại đơn vị bầu cử đã mang lại nhiều vùng có những người ủng hộ đảng tự do hơn. Nhưng kết quả bầu cử liên bang lần này ra sao cũng chưa có gì là bảo đảm. Ông Lundy nói rằng, tại đơn vị Red có một số vấn đề địa phương mà ông sẽ tập trung vào suốt trong chiến dịch tranh cử.
The key message here will be the economic narrative. I mean, this is a...
Thông điệp chính ở đây là câu chuyện kinh tế. Ý tôi là, đây là một khu vực đa dạng về văn hóa ở Sydney. Mọi người lo lắng không chỉ về công việc của họ, mà cả về việc làm cho con cái của họ. Đó là lý do chiến dịch bầu cử sẽ nhấn mạnh thông điệp kinh tế trong khu vực địa phương này. Chúng tôi phải đến với người dân, dẫn chứng 2 năm rưỡi kinh nghiệm và các thành quả của địa phương, và hỏi liệu họ sẽ ủng hộ tôi trong 3 năm nữa chứ?
Còn đối với cử tri trên khắp các đơn vị bầu cử của Sydney, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về ai sẽ là người họ chọn mặt gửi vàng trong cuộc bầu cử liên bang.
Theo tôi, cử tri cần một chính trị gia biết quan tâm đến cộng đồng.
Phải đáng tin cậy và làm tốt nhất cho đất nước này. Tôi nghĩ làm việc tốt nhất mà họ có thể.
Họ nên giúp mấy người làm ăn. Họ đóng thuế hàng năm nhiều quá rồi mà.